Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin tiếp tục nói về cái phần nhận thức về pháp hộ niệm. Xin chư vị mở trang 70, câu double E. Lòng chí thành và tin tưởng của người hộ niệm sẽ ảnh hưởng rất tốt cho người bệnh. Đúng hay sai chứ vậy?
Đúng.
Cho nên hôm qua mình nói là khi đi hộ niệm xin chư vị là lấy cái lòng thành mà đi. Đừng nên hiếu kỳ để mà tới coi cái pháp hộ niệm hay như thế nào. Khi mà chư vị tới hiếu kỳ, nhìn qua nhìn lại, soi mói, nó sẽ ảnh hưởng đến cái môi trường chung quanh nó không tốt. Và thường thường cái người hộ niệm có tu hành, có niệm Phật, có tin tưởng, thì khi đi hộ niệm sẽ ảnh hưởng rất tốt. Nếu mà nhiều người có lòng tin tưởng như vậy thì cuộc hộ niệm thường thường thành công rất cao. Còn những người mà không tin tưởng đi tham gia hộ niệm, xin chư vị với chú ý là khi đi đường đừng nên mời những người lạ. Và nếu một người nào đó thực sự họ muốn đi hộ niệm, mình xét thấy là họ thanh tâm thì nên cho tham gia. Còn không thì tốt nhất là đừng nên mời gọi những người hiếu kỳ. Hơn nữa chư vị nhớ là một người hộ niệm thường thường không được dùng các cái loại ngũ tân. Những người mà không biết tu người ta ăn những thứ ngũ tân nhiều quá, nhiều khi đến ảnh hưởng đến cái chuyện mà hộ niệm cho cái người bệnh. Làm cho cái gọi là cái trọc khí ở đó nhiều quá cũng không tốt. Mong chư vị chú ý những điểm này. Câu FF. Người hộ niệm cần nên tham gia đồng bóng vì pháp đồng bóng biết rõ người chết sẽ đi về đâu. Đúng hay sai?
Sai.
Có nhiều người đi lên đồng lên bóng quen rồi, cho nên tới đó cứ nhìn qua nhìn lại rồi cứ tưởng là dùng cái đồng cái bóng đó mà để coi thấy người chết đi về đâu. Hoặc là khi chết rồi gia đình tới tham gia các cuộc đồng bóng coi thấy người thân của mình linh hồn ở chỗ nào. Xin thưa với chư vị, chưa chắc gì đúng đâu. Chúng ta tu học Phật cứ lo đúng chánh pháp của Phật, đừng nên háo kỳ làm những chuyện này. Thường thường chưa chắc gì những người đồng bóng gọi hồn gọi bóng gì đó mà có thật đâu. Mong chư vị hiểu được cái thế giới này nó có nhiều cái lạ lùng lắm. Chúng sanh trong pháp giới này có nhiều cái chuyện thật mà giống như hư, hư mà thật. Cho nên có nhiều người nói là cái một người chết nào đó đi về, họ biết tại sao. Mấy người đó nói vanh vách cái chuyện mà trong quá khứ của người chết, cũng chưa chắc gì đúng đâu. Chư vị nên nhớ, trên pháp giới có nhiều quý vị mà hễ mình mời tới, mà trong tâm của mình biết cái gì, người ta biết cái đó. Còn những cái mình biết thôi người ta chịu thua. Tại có nhiều vị người ta có cái tha tâm thông. Như vậy thì hỏi cha tôi đang ở chỗ nào, thì người ta nói lên nói xuống người cha anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, tại vì mình biết cha mình là tên gì, mình biết cha mình là bao nhiêu tuổi, cha mình chết về đâu, rõ rệt. Trong gia đình mình có cái gì người ta kể những chuyện mà mình đã biết ra, người ta à đúng rồi. Chắc là cha tôi về rồi đấy. Xin thưa chư vị là cứ lo tu hành để đừng có nên cầu những cái chuyện đó không tốt, nhiều khi bị gạt. Câu GG là double G. Có thể dùng pháp đồng bóng để hỗ trợ cho pháp hộ niệm, đúng hay sai?
Sai.
Hoàn toàn sai. Pháp hộ niệm là của Phật, giúp cho người khi xả bỏ báo thân, quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, không liên quan gì đến đồng bóng cả. Thì không thể nào mà mình dùng đồng, dùng bóng lên đồng, lên cốt gì đó, gọi hồn, gọi ví gì đó để bây giờ hỗ trợ cho công việc hộ niệm. Xin thưa với chư vị, nhất định không được tham gia vào những chuyện này. Nhất định không được lầm lẫn mà biến cái pháp hộ niệm của Phật thành ra là những cái gì không phải pháp Phật, không tốt. Mong chư vị là không được tham gia đồng bóng. thì mới hộ niệm tốt. Người tham gia đồng bóng nhiều quá thì thường thường các cái vong hay bám theo những vị đó, âm khí của họ cũng không phải là tốt lắm đâu. Cho nên tham gia hộ niệm nhiều khi ảnh hưởng đến người bệnh không tốt. Câu đắp bồ hát: pháp hộ niệm vãng sanh hoàn toàn không liên hệ gì đến các pháp đồng bóng. Câu này nó trả lời cho câu trước. Nói chung là quyển sách này đưa ra những cái vấn đề đúng sai rõ rệt. Cho nên không còn giảng tới, chứ vì chỉ cần đọc qua cũng có thể hiểu phần căn bản. Pháp hộ niệm vãng sanh hoàn toàn không liên hệ gì đến các pháp đồng bóng của thế gian. Cho nên khi mà người thân ra đi, nhớ là gia đình không nên mà viện cầu các đồng bóng đồ để gửi hồn cưới xác. Nhất là ở Việt Nam có những chuyện mà cô như bán hồn mình cho một cái chùa, rồi đổi lưu hương hồn như đồ gì đó. Vấn đề này không liên quan gì tới Phật pháp. Mà không liên quan gì tới Phật pháp thì cái xuất xứ ở đâu đó mình không biết. Mong cho vị cẩn thận. Câu đáp bởi: cần lập đàn cúng thí thực cho vong hồn để hỗ trợ pháp hộ niệm vãng sanh. Đúng hay sai?
Sai.
Có nhiều ban hộ niệm, mỗi lần đi hộ niệm đều có lập bàn thờ cúng thí thực, thì khi dập dầm dầm nói là tư tổ không có nói chuyện này thì chúng ta không làm. Gặp trường hợp gia đình người ta khẩn cầu, người ta nói bây giờ phải cúng thí thực để cho các cái vị ăn người ta, thì mình có uyển chuyển, thì xin chư vị mới nhớ là cái uyển chuyển, chư vị mới nói đây là vì gia đình muốn, mong muốn như vậy, cho nên chúng tôi uyển chuyển làm cho gia đình vui thì chấp nhận. Tại vì làm một lần cũng không sao. Còn mà pháp hộ niệm đương thời, chư tổ không nhắc nhở gì cái chuyện cúng thí thực để cho các vị chúng đẳng cô hồn gì đó tham gia, mà mỗi lần mình đi mình làm như vậy nó thành cái lệ, đưa đến là đi hộ niệm là lập đàn cúng thí thực. Điều này là điều hoàn toàn không chính xác. Mong chư vị nhớ, mình thêm được thì người khác cũng có thể thấy gì hay thêm được. Đến một lúc nào đó sau này, chúng sanh không biết đâu là chánh, đâu là siêu tập. Cho nên thành ra cái pháp hộ niệm từ vấn đề đơn giản nó biến thành rườm rà, và sau cùng mất hết niềm tin. Cho nên mong chư vị nhớ, không lập đàn cúng thí thực trong những buổi hộ niệm. Với hơn nữa, khi mà cúng thí thực chư vị phải còn trang nghiêm tốt. Nếu mà cúng thí thực mà chư vị làm những điều mà thất lễ sai trái, nhiều khi các cái vị mà chúng đẳng vong linh người ta không có vui, người ta quậy ta phá nữa, đây cũng là cái điều không tốt. Xin thưa với chư vị không tốt. Vì chư vị nên nhớ là chúng đẳng vong linh, các vị cô hồn, các vị ma sáu, nó không phải là những vị thần thánh gì đâu. Họ không có tâm gọi là quân tử gì đâu. Hệ ngon thì người ta thích, mà không ngon thì người ta quậy ta phá. Mà quậy phá như vậy, chính người bệnh trở ngại, mà chính người thường cũng không tốt. Cho nên mong chư vị ở các cái chỗ mà đạo tràng, tự viện đồ người ta cúng thành ta cúng. Còn mình là đi hộ niệm nên biển cái chỗ này. Trong pháp hộ niệm có thể điều giải oán thân trái chủ. Khuyên chư vị trong pháp giới nương theo cơ hội này mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là cái điều chính xác. Tại vì chắc chắn những người nằm xuống lúc nào cũng bị nạn oán thân trái chủ phá hoại. Cho nên chư vị thấy cái nào chính xác thì làm, cái nào không chính xác không nên tham gia, không tốt. cầu chi, double chi. Người hộ niệm có thể cầu xin chư thần linh nhập thân để hộ niệm cho mạnh, đúng không? Cho nên có nhiều người nói rằng là anh có cái năng lực gì mà đi hộ niệm cho người ta vãng sanh? Anh phải có cái năng lực gì? Thì những người mà cứ cầu mong năng lực này, năng lực nọ, thường thường là vì cái tâm háo kỳ, cho nên các vị đó dựa thân. Khi mà họ nhập thân quá mạnh rồi, cái thôi nhiều lúc cũng tẩu quả nhập ma luôn. Tại vì sức mình chịu đựng không nổi với những cái lực nhập của các vị đó đâu. Cho nên mong chư vị nó là người hộ niệm không nên cầu xin mà chư vị nhập thân nhập đồ gì đó hộ niệm, điều này là điều không tốt. Một người đi hộ niệm mà bị nhập là do chính họ tạo ra cái duyên cho chư vị trong pháp giới nhập vào phá hoại. Chứ còn một người tu dính đạo làm chánh pháp thì không có. Cho nên mong chư vị, nếu mà một người nào đó đi hộ niệm mà bị vị này nhập, vị kia nhập, đó là do chính người, chính những người đi hộ niệm đó làm sai. Cứ niệm Phật mà cứ cầu cho cảm ứng này, cảm ứng nọ, thấy cái điều gì lạ cũng chạy theo, thấy người nào tung chút xíu thần thông ra cũng hâm mộ, cũng tới, mong mềm tới học hỏi. Đây là cái cơ hội cho những vị đó nhập thân. Điều này không tốt. Đi niệm Phật mà cứ muốn là có những cái gì đó, thấy này thấy nọ, quang minh này quang minh nọ, năng lực này năng lực nọ, cứ khoe những cái này khoe cái nọ, coi chừng. Mình muốn có năng lực, các vị đã nhập thân vào cho mình có cái năng lực. Mình tưởng là mình ngon, nhưng mà vô tình người ta tới, người ta nhập. Ta nhập ta quậy. Cái năng lực đó là của họ, mà mình tưởng là của mình. Sau cùng rồi vì tưởng là của mình cho nên sau cùng bị nạn. Mong cho vị hiểu như vậy mới không nên hiếu kỳ, tạo những điều sơ suất không tốt. Nói chung, hộ niệm là pháp của Phật để lại. Người hộ niệm luôn luôn lấy cái lòng chân thành, chí kính, thương yêu người bệnh giống như là thương người thân của mình. Biết người bệnh đang chịu khổ nạn, chúng ta tới tìm cách giúp đỡ. Biết người bệnh đang bị vướng mắc những cái sơ suất, tham chấp tiền tài, tham chấp con cái, tham chấp gì đó, mình tìm cách gỡ ra. Biết người bệnh trước sau gì cũng bị cái nạn oán thần trái chủ, mình tới thành tâm khuyên người bệnh vững vàng niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu người bệnh vững vàng như vậy, nhờ cái tâm vững vàng này có thể họ vượt qua ách nạn của những cái nghiệp chướng, những cái oán thần trái chủ phá hoại. Và do lòng thành của người hộ niệm, mình đứng ra điều giải khuyên chư vị trong pháp giới buông xả oán thù, cùng với mình niệm Phật để hỗ trợ. Xin chư vị, nếu người bệnh thành tâm, gia đình thành tâm và người hộ niệm thành tâm, thì thường thường có chư thiên long hộ pháp bảo vệ trong những lúc đó, có quang minh của chư Phật che chở. Nhờ những cái ảnh hưởng này mà người bệnh vượt ra những ách nạn mà người ta vãng sanh. Mong chư vị nhớ để làm cho đúng. A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.